Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay, tôi xin giảng về đề tài đi ngược dòng đời để sống nhập nước.
Thưa quý vị, những vị gọi là đã tu thiền ở đây mà từ một năm trở lên là phải ngồi cho đàng hoàng, không có được ngồi bỏ chân xuống. Quý vị biết tại sao không? Phải chịu có chứ. Khi mà mình chú ý 100% á, để mà nghe đó, mình không bị distract á. Cũng như là tôi này, sở dĩ mà tôi ngồi được lâu là tôi ngồi tôi giảng. Có khi tôi giảng 2-3 tiếng đồng hồ. Tại vì mình chú ý vào cái giảng quá cho nên mình mới đâm ra ngồi được. Đau chứ, khổ chứ. Những người mới thì tha thứ được. Nhưng mà trong vòng 6 tháng là chúng ta phải ngồi cho đúng cách. Không có nghĩa là ở shame lắm, kỳ quái lắm. Mình là thiền mà. Cho những người khách người ta bỏ chân xuống, hay là cho những cái vị lớn tuổi. Lớn tuổi thì đương nhiên là ngồi thế. Chúng ta phải ngồi cho đúng cách. Từ từ mình cũng phải khép mình vào trong cái vỏ sò thôi, để mà có những cái quy tắc. Mà càng quy tắc nhiều mà mình theo được nhiều là mình theo được giới luật. Tu mà không có giới luật, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, thì là tu cái gì? Tại vì càng đi xa, càng enjoy đời thì rồi be careful. Enjoy đời hả? Hằng hà sa số kiếp rồi chưa chán sao? Mà đã từng nghe những cái bài pháp ở đây rồi thì từ từ cũng phải open your mind, open your eye. Nobody for you. Không ai là cái người bắt buộc mình, nhưng mà chính mình thương mình, cho nên mình bắt buộc. Nếu không thì cứ nước mắt, nếu không thì cứ sinh tử. À, khổ lắm đấy quý vị ơi. Hôm nay chúng ta có mấy đạo hữu mới. Những cái vị mới tới như vậy thì thứ bảy mình có cái lớp thiền căn bản để mình biết cách ngồi. Dầu là ngồi ghế, nó có nhiều cách ngồi ghế lắm. Cách thở, cách đứng làm sao, cách đi làm sao, cách lễ làm sao. Beautiful. Là từ tương đối mà để đi vào cái tuyệt đối. Hay. Thì chịu khó đi. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại đi vào những cái bài pháp. Chúng ta nói đi nói lại với nhau mãi rồi là thì nó cũng ná ná giống nhau thôi. Nhưng mà rồi thì là nó trong cái giống nhau nó lại vẫn có những cái khác lạ lắm. Thì cứ nghe tới nghe lui mãi thì rồi nó thấm hồi nào không hay. Tại vì khi nghe pháp đấy là lý thuyết, chân lý. Tại sao Đức Phật Ngài nói 49 năm, bao nhiêu kinh, 12 đại tạng kinh, là không ngoài mục đích chỉ có mỗi cái làm sao nào, làm sao để giác ngộ, nói về vấn đề trí tuệ, vấn đề từ bi, vấn đề bình đẳng, làm sao bỏ được những tập khí thân si hỉ nộ ái ố, làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi, làm sao hết nước mắt, làm sao hết sinh già bệnh chết. Chỉ có thế thôi mà đã thành 12 đại tạng kinh. Thành ra chúng ta đừng có ngạc nhiên là ở đây không biết cái cô này làm sao lúc nào có cái nhắc đi nhắc lại. Thưa quý vị, nhắc như thế đấy, nhưng mà rồi chúng ta vẫn quên. Tại vì chúng ta ưa quên lắm, chúng ta thích quên. Cũng như là ngày Father Day, ngày Mother Day, ngày Vu Lan đó. À, hiếu thì lúc nào cũng hiếu hạnh. Từng giây, từng phút, từng sát na, hiếp không? Nhưng mà chúng ta hay quên cái sự hiếu hạnh đối với cha mẹ. Hiếu hạnh đối với cha mẹ hiện tại đã đầy. Cha mẹ quá khứ nữa chứ, nhiều lắm. Và với thầy nữa chứ nhỉ. Và với tất cả mọi người. Những người nào, hả? Những vị ân nhân, những vị thiện trí thức, rồi những người đã giúp chúng ta trong cuộc sống để mà hài hòa, để mà có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có tất cả những phương tiện ở đời chứ không? Chứ ta phải là cái chữ hiếu đó nếu mà nói rộng ra nó ghi gớm. Thế thì chúng ta hay quên cho nên thì còn phải có những cái ngày Vu Lan, truyền thống của Mother Day, Father Day, thật là beautiful để nhắc mình đấy. Thì bây giờ tôi lại đi vào cái thường tình nha. Quý vị biết làm sao không? Tôi nhắc đi nhắc lại. Nhưng nếu những người mà hợp duyên với tôi và những người đã tha thiết với đạo pháp, tha thiết muốn giác ngộ, tha thiết muốn get enlightenment để put the end of birth and death, put the end of suffering and pain, phút the end, những cái đau khổ, những nước mắt ở đời. Và mình đã chán cái con đường, cái cuộc đời vay trả, mình đã chán, chán ngán thật sự cái kiếp vợ chồng. Bao nhiêu kiếp mình đã chán ngán danh, ái, dục, kèn cửa, đua chen, ích kỷ, ngạo mạn, thủ đoạn, lưu manh, đầy rẫy khắp mọi nơi. Trời đất bao la mà chúng ta không có chỗ nương thân. Biết bao nhiêu người quanh ta mà ai thương mình thật sự đây? Ai là người cột trụ để cho chúng ta rửa rẫm đây? Không có. Cái đó là mình đã mở cái con mắt tâm một chút xíu để và thấy rằng cuộc đời là như thế đó. Chẳng có cái gì để cho chúng ta bám víu, để cho chúng ta thích thú và để mà enjoy những cái vớ vẩn lẩm cẩm như vậy. Lúc nào cũng expect là có người thương mình thật tình này, có người yêu mình trung thành tuyệt đối này, chúng ta thật giàu có này, chúng ta thật sự sang trọng này, danh vọng lên đến tột đỉnh này, lúc nào cũng mong cầu, lúc nào cũng ước ao. Nhưng mà thưa quý vị, ái nhiều quá, yêu nhiều quá, tình cảm nhiều quá thì mình sẽ chết vì tình cảm, chết vì ái, chết vì yêu. Ham tiền nhiều quá thì sẽ chết vì tiền, ham danh nhiều quá thì sẽ chết vì danh. Khổ lắm. Thì bây giờ cái đường lối của Đức Phật là 84.000 pháp môn mà tôi nói đi nói lại mãi, là concentrate lại, cô đọng lại thành 4 đại loại, tôi không nhắc nữa. Và tôi sẽ đưa băng cho quý vị, chứ mỗi lần nhắc lại thế quá mệt. Trong cái 4 đại loại đó thì chúng ta là tu cái đại loại cuối cùng. Đức Phật giơ cành hoa, niêm hoa thị chúng, mà chỉ có mình Mahakasip mỉm cười rồi. Cái con đường đó là đường giáo ngoại biệt truyền. Nếu nhận được thì kiến tánh giải thoát, giải thoát phiền não, giải thoát trôi lăn trong sáu nẻo, giải thoát nước mắt, giải thoát khổ đau. Đó, giáo ngoại biệt truyền, nhưng mà lại ôm chọn tất cả ngần mấy pháp môn. Ôm chọn hết cả 12 đại tạng kinh, cho đến hết tất cả ngần mấy đường lối. Tuyệt vời. Đấy đó. Đường lối đó là đường lối tu theo Bát Nhã. Bát Nhã chỉ có 260 chữ thôi, nhưng mấy ai hiểu trọn vẹn đấy. Bởi vậy người ta mới ví rằng nó giống như là cái con voi đó. Ai hiểu được hết từ đầu đến chân con voi thì là xong Bát Nhã. Nhưng mà chúng ta là những người mù. Người thì sờ cái đầu con voi bảo ô con voi nó giống cái đầu. Người thì sờ cái mình con voi bảo ô con voi nó giống cái mình. Người thì sờ cái chân con voi bảo ơ con voi nó giống cái chân. Tức là không ai hiểu trọn vẹn cái con voi hết. Thì bây giờ chúng ta là những người chập chững để bước vào đường tu theo Bát Nhã, để mà hiểu hết con voi. Đó. Thì thưa quý vị, đường lối đi để ra ngoài sinh tử nhiều. Tuy giản dị là 4 đại loại, nhưng mà chia ra thì nó lại có thành ra biết bao nhiêu nếu mà mình cứ phân tích ra. Chúng ta đi lạc vào đường
thờ thần đa thần đề, tức là thần đa thần đề, thần sông thần núi,
đạo này đạo kia, cứ lấy danh nghĩa là đạo Phật đó, thì cái đó nguy hiểm vô cùng. Thực ra là chỉ có 4 đại loại là tịnh độ tâm, mật tâm, thiền giáo môn và tổ sư thiền mà thôi. Chứ còn những đạo pháp nào mà cứ có chữ Phật vào, nhiều khi mình không có đi sâu vào thì rồi là mình hiểu lầm đấy là đạo Phật, thì cái đó nguy hiểm, nó mệt như thế đó. Thì khi chúng ta đã kiếm được con đường mà mình muốn rồi, nhưng mình không có theo vì chúng ta vô duyên hay chúng ta vì cái nghiệp nặng cho nên vẫn nghi ngờ, thì không thể nào sống mà nhập với nước được. Chúng ta vẫn là những cái làn sóng bập bềnh bập bềnh bập bềnh, là chúng ta nghi cái này, chúng ta cãi cọ, chúng ta không có chịu nghe theo người hướng dẫn mình. Nói bảo là này, đừng có cãi cọ nhé, cứ cãi cọ. Nói bảo là đừng có gàn dở, đừng có bướng bỉnh nhé, cứ gàn dở, cứ bướng bỉnh. Nói rằng là này này này, mình đang ở trong cái gọi là sân hận đấy. Sân hận thì mình sẽ đi, mình sẽ chết, mình sẽ làm Atula đấy. Nhưng mà mình cứ sân hận. Thế bạn này, này này đừng có lười nhé. Tại vì mình không biết đó. Thì cái người hướng dẫn mình biết, cho nên người ta mới nói. Các bạn này, này này, lười nhé, đừng có lười nhé. Mình cứ lười. Thế, xong là mà đừng có ngạo mạn nhé. Biết một chút xíu thì đừng có ngạo mạn, đừng có mà vênh váo nhé. Cứ ngạo mạn, cứ vênh váo. Thì, thưa quý vị, sống làm sao nhập được nước. Mình ăn gian nói dối nhiều quá, cái người kia bảo này, chúng ta ai cũng có cái tật ăn gian nói dối thủ đoạn lưu manh. Thì bây giờ mình buông hết mấy cái đó đi nhá, công phu nhá. Nhưng mà vẫn không chịu công phu, vẫn ngạo mạn, vẫn thủ đoạn, vẫn lưu manh, vẫn ác độc, vẫn đâm bị thóc, vẫn chọc bị gọi, vẫn nói xấu, vẫn trước mặt thì vui tươi, sau lưng thì giết nhau. Và rồi thì là vẫn sân hận. Thưa quý vị, sau nào vẫn đang chờ đợi. Thế thì mình tu làm gì? Do lẽ đó mà sóng vẫn cứ là sóng thôi. Quý vị có thấy ở ngoài biển không? Sóng nó cứ chập chờn. Thì sóng vẫn muôn đời là sóng, mà nước thì vẫn muôn đời là nước. Không thể nào nhập được với nước. Trong khi cái nước đó, cái nước tĩnh lặng, không có làn gió gì hết trơn đó, thì nước beautiful, vững như bạc. Thì cái nước đó mình ví là Phật tánh. Còn cái sóng là chúng ta. Chúng ta cũng là Phật tánh. Nhưng mà vì chúng ta nhận lầm cái tâm thức nhị biên tương đối, lúc nào cũng đốm, sai, phải, trái, đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn. Lúc nào cũng hơn thua, lúc nào cũng tranh chấp, lúc nào cũng tị hiềm, lúc nào cũng ghen ghét, lúc nào cũng xấu tính, lúc nào cũng ác độc. Đó. Mình nhận cái tâm đó là tâm ma, tâm quỷ, là cái tâm nhị biên tương đối, là cái tâm thức mà mình không chịu nhận cái tâm của mình. Thực ra cái tâm của mình là cái gì? Tâm của mình là Buddha Nature, là Phật tánh cơ. Nhưng mà đã hằng hà sa số kiếp, mình nhận lầm cái tâm ma này rồi. Từ đầu đến chân chúng ta là tiền gỗ thớt, thức số 6, thức số 7 và thức số 8. Từ đầu đến chân, cho nên mình sống trong mê mờ. Mình sống trong cái ích kỷ, cái ghét ghen, cái chấp thật, cái chấp giả. Cái tâm duality, cái tâm nhị biên tương đối. Cho nên mới sống chết mà trôi lan mãi trong sinh tử luân hồi, không bao giờ ngưng nghỉ. Bây giờ mình đi kiếm đạo, mình kiếm được đúng con đường, đúng thầy, đúng chánh pháp, đúng cái ngôi nhà tâm linh của mình. Nhưng mà mình vẫn nghi kệ, mình vẫn bướng bỉnh, mình vẫn gan dở, mình vẫn tiếc nuối cái gọi là thinking mind, birth and death mind, là cái tâm sinh tử. Thì thưa quý vị, Buddhism not for you. Do lẽ đó quý vị biết sao không? Chúng ta không chân thành, chúng ta chưa đủ khao khát, cho nên chúng ta không tin tưởng. Hoặc là chúng ta lười biếng, hoặc là chúng ta yêu cái kích thước tâm của mình quá, vẫn thích cao ngạo, vẫn thích danh vọng, vẫn thích tiền tài, vẫn bon chen, vẫn nghĩa là ai động đến thì nhảy lên chồm chồm ra. Thì mất thì giờ vô ích thôi. Đường lối này không phải cho mình. Thì quý vị biết làm sao? Gan giờ bướng bỉnh vô minh, ego. Thì cái tan thân nói là cái gì? Cái bát phở đó. Cái bát phở mà nó thiêu thì đâu có ăn được. Cái trái cây, cái quả cam, mà quả cam nó bị hỏng rồi, nó poison, nó thối rồi, thì ăn vào bị diarrhea. Và đi đến đâu là cái mùi hôi của nó làm ô nhiễm hết tất cả mọi người. Thì ô nhiễm cả cái môi trường, ô nhiễm cả cái những người bạn quanh đây. Người ta đang thanh tịnh, một đạo tràng đang thanh tịnh, toàn những vị thánh, những vị Bồ Tát trên con đường thành Phật. Mình phải biết ở shame, thành ra đừng có quậy. Cái này tôi nói danh cái gì, bác sĩ cái gì, kỹ sư cái gì, luật sư cái gì, hơn thua cái gì. Chấp là của tôi, úi dồi con tôi, úi dồi chồng tôi, úi dồi bằng cấp của tôi. Cái gì của mình chứ? Thế mà là của mình á, thì bảo nó đừng có già, sao nó cứ già? Bảo cái tóc đừng bạc, sao nó cứ bạc? Cái người vợ hay người chồng thật của mình á, thì phải hai người phải là một thì mới đúng. Mà tại sao tư tưởng nó vẫn khác? Khi mà mình chết, sao cái người vợ hay người chồng mình không có vào nằm trong cái hòm áo quan với mình? Thì đâu phải là một đâu. Thì phải mở mắt ra nhìn thấy chứ. Vợ chồng thương nhau gọi là tao với mày, hết anh với em, thì có cái gì đâu mà đẹp đó. Đức Thích Ca Mâu Ni là ngai vàng sẵn có trong tay, tam cung lục viện, vợ đẹp như trời. Mà ngài cần bỏ được cái rụt mà mình một tí xíu thế này, không thể nào bỏ được. Mà rồi thì cứ chấp là của tôi. Nó chỉ là những cái nhân duyên ân oán vào với nhau. Khi nó đã hết, lưu luyến chi vậy? Tôi nói thế hóa ra là tôi bảo bỏ chồng đi, bỏ vợ đi, bỏ con đi à, vứt của vào xuống sông xuống biển. Không phải thế. Khi mà mình đã đi vào con đường này thì một ý niệm khởi là mình muốn làm hại cái người kia, mình muốn nói xấu người kia, hoặc là mình ghét người kia, mình cũng không có nỡ nữa. Thành có những cái cặp vợ chồng mà đến đây tu thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Tại vì một ý niệm khởi mà mình ghét nhau hoặc là mình muốn hại nhau hay là mình muốn nói những cái câu làm cho nhau nghĩa là đau đớn, không có nỡ, thì là hạnh phúc rồi. Khi mình đã biết cái con đường chân lý thì lúc nào cũng từ bi hỷ xả, thương yêu vợ chồng, còn thương đến đâu với chung thủy đến đâu với chứ. Đâu có mà ngoại tình, dù là ngoại tình qua tư tưởng mình cũng thấy tội lỗi. Đương nhiên là đưa nhau vào cái con đường này thì quá hạnh phúc rồi. Và đối với con thì hết lòng hết dạ, nhưng không dính mắc. Chồng chết không có chết theo, vợ chết không có chết theo, con chết không có chết theo. Mình đã xong bổn phận rồi đi thôi. Mình thích những cái nhõng nhẽo của nó, mình thích những cái lẩm cẩn này kia của nó là mình vẫn còn dựa vào, giống như là con ma đấy. Đời sống của ma nó dựa vào cái cây cỏ. Mình hồi bé đó mình dựa vào cha mẹ, cần những sự yêu thương để mình lớn. Rồi lớn lên đó, dựa vào thầy. Rồi lớn lên nữa, dựa vào chồng, dựa vào vợ. Bây giờ chồng chết, vợ chết, dựa vào con. Con trai bất hiếu, bất mộc thì dựa vào ai? Do lẽ đó mà Đức Phật phải là phải mature, tức là phải trưởng thành. Còn nếu mà chúng ta không trưởng thành được, chúng ta lúc nào cũng dựa dẫm, lúc nào chúng ta cũng yếu đuối và có những cái gàn dở, cái bướng bỉnh, thì thưa quý vị, không có thuốc chữa rồi. Và chờ đợi đi, chờ đợi để đi vào sáu nẻo luân hồi. Đấy là sống không thể nhập được với nước. Đấy là tôi nói sống với nước đó là bắt buộc. Tôi nói là cái duality mind, cái tâm thức phải chuyển thành tâm trí tuệ, mà tâm trí tuệ là cái Phật tâm của mình đó, thì nó có đường lối. Chứ nếu mà bây giờ tôi không có giận dữ nhé, bây giờ tôi không tham lam nhé, bây giờ tôi không lời biếng nữa nhé, mình nói mình dặn mình như vậy, nhưng mà đến khi cái chuyện nó xảy ra đó thì mình vẫn tham lam, mình vẫn giận dữ, ai động đến mình vẫn nhảy lên long đọng. Nó phải có phương cách, thì ở đây có phương cách cho quý vị, nhưng mà với điều kiện quý vị phải theo cơ thì mới được. Mà còn nghi ngờ thì thưa quý vị, này, đường lối này cũng hay, đường lối này cũng hay, tức là bao nhiêu đường lối đều hay hết. Các đường lối dạy chúng ta trở thành thiện nhân để mà đi lên đến diệu giác, cảm giác để đành Phật thôi, thì đường lối nào cũng hay quá. Nhưng nếu mà chúng ta đã chọn một con đường rồi, cứ thẳng đường đó mà đi thì mới được. Chứ này, nghe trên internet, nghe người ta gửi bài này, người ta gửi này kia, chỗ nào có cái gì, thế là ba phải đi lung tung. Thật, mình như là cô bé mà đưa bánh cho bà đó, cô bé quàng khăn đỏ đó, trên con đường đi đưa bánh cho bà, mình cứ thấy con bướm đẹp ấy, đứng lại để chơi với bướm, thấy cái hoa đẹp ấy, thì đứng lại để hái hoa. Rồi thấy người ta khen mình thì phỏng mũi lên đứng lại, thấy người ta chê mình thì đứng lại cãi nhau. Đấy. Thế thì chả bao giờ mà đi đến được cái mục đích cả. Thì chúng ta cũng vậy, đường lối nào cũng hay quá, thì chúng ta đi lẩm cẩm lanh quanh như vậy thì nó mệt lắm quý vị ơi. Đó, thì là tôi nói rằng nếu chúng ta đã chọn đúng đường lối thì serious đi, theo đi, mình sẽ ra ngoài được những cái đau khổ. Chúng ta có cái phương thức để ra ngoài những cái ego, gọi là cái ngã đó, là cái vô minh đó. Và chúng ta không làm những cái con người sống chật đất. Nhiều người sống chật đất đấy chứ, sống mà vô ích cho gia đình, vô ích cho xã hội, vô ích cho bản thân, thì sống chật đất chứ làm gì. Hy vọng là mình đóng góp cho xã hội, mình làm sao để ích lợi cho gia đình, ích lợi tổ quốc, và đi sâu hơn nữa, đi vào con đường đạo. Với cái thân được làm người, sáu căn beautiful như thế này, thì mới hiểu được cái chân lý này và mới tu được thành Bồ Tát, thành Phật. Ngoài ra thân ma, thân quỷ, thân súc sinh, thân Atula không tu được. Đấy là tôi nhắc đi nhắc lại mà. Thành ra là đừng để mất sáu căn. Cái này là tôi nói mãi rồi, tôi sẽ đưa băng cho quý vị. Tôi không có giảng cái sáu căn nữa. Rồi, bây giờ như thế này đây. Quý vị ơi, quý vị có biết không, cái thiền viện này ở đây 14 năm và ở San Diego 10 năm, là tổng cộng 24 năm. Người đến với tôi là mấy trăm cả ngàn. Nhưng mà rốt cuộc những người còn sót lại với tôi đến trên đầu ngón tay. Thì là tại sao? Là tại nó như vậy đấy.
Đường lối đi ngược dòng đời của Đức Phật tuyệt vời lắm chứ. Ngài dạy chúng ta từ thấp tới cao, từ mẫu giáo đến đại học, là để tùy căn cơ cũng như sở thích của từng người khác nhau. Thì tất cả những đường lối đó đều chung một mục đích là giác ngộ để giải thoát sinh tử.
Đường lối của Đức Phật Niêm Hoa Thị Chúng đường lối để đi trên con đường thành diệu giác, đẳng giác, thì nó phải thưa thớt. Quý vị biết tại sao khi đã đi vào được con đường này rồi mà vẫn pop out? Một đó, cô Trần Liên này cô nói hay lắm. Không đúng đường lối của họ cho nên họ phải tự pop out. Nó nảy ra ngoài. Và nó sẽ gặp một cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, rắc rối để mà bye bye. Nó chỉ đến nó lấy cái nhân thôi, giờ đến một kiếp nào thì mới vào được cái đường lối này. Cho nên, thưa quý vị, đấy là con đường đi ngược dòng đời mà. Nếu chúng ta đi xuôi dòng đời đó thì dễ lắm. Đi xuôi dòng đời thì người ta danh mình cũng danh, người ta ái mình cũng ái, người ta yêu mình cũng yêu, người ta đi kiếm tiền mình ta tham lam, người ta ích kỷ, người ta ghét ghen. Cái gì mình cũng phải đi theo, đấy là đi xuôi dòng đời. Còn cái này là đi ngược dòng đời. Đức Phật nói là ngược dòng đời không ạ? Thì mới trở về được cái tâm Phật của mình sẵn có từ hằng hà sa số kiếp mà mình bỏ quên. Đã là Phật tâm thì ai cũng như ai. Tôi cũng chả hơn quý vị bằng cái sợi tóc. Và Đức Phật bảo ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là như thế đó. Bây giờ chúng ta muốn gì? Có người nói với tôi là cô ơi, cái đường lối hay quá. Mà bây giờ cô chỉ cho con cách nhất tâm á. Cách mà làm sao mà để concentrate cái mai của mình cho nó đúng á. Sao dễ quá nhưng mà sao cũng thấy khó quá, con làm không được. Thế thì how do I do? Thế tôi làm sao bây giờ? Cái gì chả khó, nấu nồi cơm cũng khó, may cái áo cũng khó chứ, quét cái nhà mà quét cho nó đúng cách cũng khó chứ, lau cái bàn mà lau làm sao mà vậy là không còn một hạt bụi nào từ cái xó cái xỉnh, quét cái nhà cũng vậy, thì nó phải khó chứ, hết tâm hết dạ vào đấy thì nó phải khó chứ. Này bắt cơm người ta nấu sẵn rồi thì việc ăn thôi, cũng không chịu nhai cho nó nhuyễn mà cứ nuốt nhanh. Nhiều người đó, ngày xưa tôi á, cũng là một người này cho tôi tâm sự một chút. Tôi đọc những cuốn sách hoặc tôi coi một đoạn phim, tôi nóng đến cái nước mà tôi dở ngay trang cuối để tôi biết cái kết quả của cái cặp đó nó có thành thân với nhau không, nó có giang dở không, tính tình nóng đến như vậy. Ai gửi thơ cho tôi ấy, tôi phải bằng đọc sơ lật ngay ra đằng sau xem nó nói gì. Đấy là những cái mà nóng này, cái gì nó cũng phải từ từ thôi. Thì chúng ta be patient, kiên trì, dũng mãnh, can đảm, nó thấm từ từ thôi. Và hỏi rằng ta muốn gì? Nếu chúng ta vẫn muốn sinh tử, vẫn thích ái dục, vẫn thích vợ chồng, vẫn thích danh tài ái dục, thì cứ đi đi, có ai bắt đâu. Nhưng khi mà chúng ta đã biết cái con đường để ra ngoài cái sự khổ đau rồi, sợ hãi lắm. Vì mỗi người có một cái hòm áo quan, một cái casket đang chờ đợi, sợ lắm chứ. Khi mà nằm vào đó mà chưa hiểu gì về đạo Pháp, thì sáu nẻo đang chờ đợi mình ta. Một là làm quỷ, hai là làm ma, làm súc sinh, làm Atula. Chứ đi đâu? Cứ xin Phật cho con cái này, xin Phật cho con cái kia. Phật đâu có độ được đâu. Phật và ta không có cho được cái gì mà. Tôi lại nhắc lại nè. Khi quý vị đi thi tú tài, quý vị phải thuộc bài chứ. Tôi mà ăn thì quý vị đâu có no. Tôi mà tắm thì những người khác đâu có mát đâu. Và chính cái người đó tắm, cái người đó mới mát. Quý vị bây giờ lười biếng, quý vị Phật phù hộ cho con hết lười. Nó quý vị phải tự hết lời. Thành ra là Đức Phật bảo do mình, chứ không phải là một đấng tối cao nào hay là Đức Phật nào mà giúp chúng ta được đâu. Bây giờ mình đi ngược dòng đời đi. Này, cái người nó ích kỷ, nó ghét ghen, nó thủ đoạn, nó lưu manh, nó nói xấu mình, nó bội phản mình, nó ăn cháo đai bát. Đông che bà, đường ta đi. Thôi đi, thì phải như thế thôi. Bịt tai vào. Nhưng vẫn phải biết cái đối tượng của mình là họ tốt hay họ xấu, họ tu tiến hay là họ không tiến. Và kêu là kiếm bạn mà chơi. Những người xấu mình không có nên đến gần. Nhưng mà cái trường hợp mà mình bất khả kháng, mình cứ phải ở gần nó, thì nó là một vị thầy của mình đấy. Họ cứ bướng mình, họ cứ chiêu gan mình, họ cứ làm cho mình đau khổ, thì đấy là những vị thầy của mình, để đo lường được cái sự chịu đựng của mình và cái sự kiên trì đến đâu, và cái sự từ bi trí tuệ của mình tới đâu, thì cái người đó lại trở thành thầy mình được. Do lẽ đó mà đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày. Ai đặt cái bài hát rất hay chứ này, nó bây giờ nó giận mình hay nó thù mình, nó ghét mình hay là nó nói xấu mình á, là mình gọi ê làm sao nói xấu tôi ê, rồi mình cũng đánh nhau với nó không, kệ đó.
thì mình vẫn kiên trì chịu đựng nó và tha thứ cho nó. Còn cái chuyện của nó, cái việc của nó thì kệ nó.
Tại vì những vị đó bướng bỉnh gàn rở như vậy thì sáu nẻo luân hồi đang chờ. Còn mình đừng có chơi với nó làm gì nữa, cái chuyện của nó. Mình vẫn đối xử như bát nước đầy, để cho mình tu cho nó đúng cách. Còn cái chuyện của người ta phản bội, người ta không nghe mình, hay người ta vẫn sân, hay người ta vẫn nói xấu, hay người ta vẫn hại, là còn cái chuyện của người ta phải bị nhân quả thôi. Không phải là mình muốn cho họ như vậy, nhưng nhân quả không bao giờ sai. Ơn ai một chút chẳng quên mà. Đạo pháp đâu phải chuyện đùa. Người ta đi bao nhiêu quả núi, người ta đi bao nhiêu đời mới gặp được cái chân lý, mà rồi thì phản bội nhau hay cái này cái kia là cái chuyện của người ta. Hoặc là mình đối xử, mình cứu ai, mình toàn là làm ơn nên oán quý vị nhé. Ở đời này thì đừng có ngạc nhiên, đừng có sầu não, vì đi ngược dòng đời là như thế đó. Ân oán không bao giờ cân bằng. Và đừng expect những cái người chịu ơn mà người ta trả ơn đâu. Thôi thì cứ làm ơn đi, tại vì mình đi đúng đường. Đấy có phải là đi ngược dòng đời không? Chứ con người đời á, quý vị coi những cái phim nó thù là nó chết rồi nó còn chối lại cho con cho xấu để mà trả thù. Ân oán oán không bao giờ cân bằng. Còn mình thì thôi, tha thứ để mình đi đúng cách, để mình đi đúng vào cái con đường chân lý là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Và thưa quý vị, từ nãy đến giờ nói về cái con đường của chúng ta là đường chân lý. Trời nóng như thế này, chúng ta lại tự nhiên đến đây để mà hành hạ cái thân, thì mình phải có mục đích chứ. Nhưng mà này, ngày xưa Đức Phật 6 năm rừng già đi chân đất, không đủ áo ấm, không đủ cơm ăn, phải đi khất thực, khổ lắm chứ. Còn chúng ta trời ơi ngồi như thế này, mặc áo đẹp quá, đạo tràng thanh tịnh quá. Bây giờ mình kiếm được cái con đường trực chỉ, con đường đi shortcut một đời giác ngộ. Không có cứ rằng là mình phải 18, 20, nhiều khi một cụ già 90 vào đây. Nhưng mà công phu của họ đã hằng hà sát số kiếp rồi, kiếp này là the last. Nghe giảng một bài giác ngộ.
Chúng ta đừng có chấp, đừng có chấp
là mình phải trẻ đâu, không phải. Mà có khi thì những người già quá rồi, đầu bạc phơ rồi, mà nghe cái này cũng như nước đổ lá khoai, thì lại cái cô bé mới 18 tuổi hay là 15 tuổi giác ngộ. À, thành ra là cái gì là chậm, cái gì là nhanh. Quý vị đừng có lo chậm với nhanh ở đây. Tìm phương pháp đúng, đi đúng đường, thực tập đúng cách, thì chúng ta sẽ thanh lọc được thân tâm. Khi mà quý vị đi đúng đường lối, tức là quý vị nhiếp tâm đúng cách, thì là quý vị đang thanh lọc thân tâm của quý vị. Nếu bây giờ quý vị thanh lọc cái mai được, cô đọng cái mai của quý vị ngay bây giờ, thì là trên con đường quý vị thành Phật ngay giây phút này. Quý vị đừng có nghĩ lang bang, quý vị đừng có lo lắng cái này, việc nhà, việc cửa, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái hẳn dẹp nó qua mặt bên đi. Tại vì cái giây phút với nhau rất là ngắn ngủi, phải không? Thành ra là thanh lọc thân tâm bằng thiền cho đúng cách. Thì cái thiền cho đúng cách này những vị senior ở đây biết rồi. Và những cái vị mới vào thì thứ bảy làm ơn 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi ngồi học lại. Và những vị đã học về thiền căn bản rồi thì vẫn phải đến với tôi, để vào gặp riêng tôi, để tôi chỉ cho cách nhiếp tâm đúng cách, tức là công phu đúng cách, quan trọng vô cùng. Chúng tôi chỉ có một ngày thứ ba là quý vị được vào độc tham. Thì quý vị nào mà có cái cơ hội vào độc tham thứ ba hoặc là thứ bảy, quý vị nuôi con nuôi cái đã xăm, nợ tăng bồng chăng chắn vỗ tay reo đó. Bây giờ nghĩ đến thương cho mình, từ bi với vợ rồi, với chồng rồi, với con cái rồi, và tụi nó đã thành công, thành sự nghiệp rồi, thì bây giờ mình thương cái thân già cả này đi, để đừng có đút cái thân già vào sinh tử luân hồi nữa. Sáu nẻo luân hồi mãi rồi, thì bây giờ từ bi với mình, để mà lôi mình ra khỏi sinh tử luân hồi, thì có cơ hội vào độc tham thứ ba hoặc là thứ bảy. Thứ bảy tôi hay chỉ riêng cho một số người, và nếu mà quý vị cần thì quý vị đến với tôi. Chứ còn nếu mà cứ nghe lý thuyết không, nghe sướng tai lắm nhưng mà cũng chả để làm gì. Nó phải thực tập, đi vào cái thực tế. Mà này, nếu quý vị biết chú tâm đúng cái công phu, đúng tần số của nó, quý vị chỉ chú tâm đúng cách được một tiếng đồng hồ, quý vị giác ngộ. ghê gớm như vậy. Và quý vị đi đúng đường lối mà thiền cho đúng, công phu cho đúng, thiền đúng nó toát mồ hôi ra. Cái anh Sơn này có nói với tôi, thiền mình không có thấy cái thân mình đâu cả, nó đâu có mất tiêu á. Nhưng mà này, nếu mà không có thấy cái thân mình đâu, tại thiền đại á là nghe những sách vở hay là nghe cái gì, một cái bài gì đó để đem vào để thực tập á, thì là chạy theo nó, ô thân đâu rồi, chắc là mình thành Phật thành cái gì rồi. Nhưng nó lại như thế này,
ôn là thai là phải có cái chân như niệm và cái thân của mình nữa, lúc nào cũng lù lù đấy, chứ không thể nào mà biến cái thân đi đâu mất được, biến đi là đi vào vô ký đó.
Vì Phật tính mà, nó phải có cái tính mà gọi là chân như niệm là cái sức sống của mình, cái Phật tính của mình không bao giờ sinh tử.
Cho nên á, nếu mà chúng ta ngồi thiền mà tự nhiên thấy cái rỗng không, mà thấy mình an lạc ghê gớm lắm á, thì là tưởng là mình vào định. Thực ra đó, nhiều khi mình lạc vào vô ký mà mình không biết đấy,
là đi vào địa ngục. Mình thấy cái gì? Mình thấy cái thân mình nó biến đi, nhưng mà vẫn không biết
tính không của mình,
cái gì của mình nó
hỏi
what is more, who am I, hoặc là nó nhìn vào hơi thở, nó thấy Phật, 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 và ô cái thân mình vẫn đây, cái thân mình vẫn đây, và cái chân như niệm vẫn đó, thì mới là đúng cái. Chứ còn không thấy cái gì, thấy thấy hào quang sáng ngời à, thấy Phật hiện ra, là cái đó gọi là ma cảnh. Cho nên phải có thầy. Ngày xưa tôi tâm sự với quý vị này, tôi ngồi thiền mà tôi thấy ôi dồi ôi, như là ánh sáng mặt trăng chiếu hết cả một cái phòng, chiếu qua bức tường, nhìn được ra ngoài kia, mà qua tường nhìn thấy xe chạy ở ngoài đó. Mình bảo ôi dồi, mình thành Thích Ca Mâu Ni quá. Thì tôi đem cái đó lên tôi trình với thầy tôi. Ông mắng cho mặt trận lên thân, ông bắt quỳ gối, là mình còn trụ vào những cái đó. Yes, có. Là mình đi vào được cái thức số 6 rồi, cái sự chú tâm của mình nó đã điêu luyện đến như thế, thì nó mới thấy những cái đó. Nhưng mà nó vẫn là ngõ ngoài, thì đừng có vội vùng vàng sung sướng. Xong mà thầy tôi mắng cho mặt trận lên thân, lần sau lại thấy nữa, thầy mắng đấy, nhưng mà vẫn thấy sung sướng làm sao đâu. Và rồi thì quý vị biết làm sao, thầy mắng như vậy và mình biết rồi, mình bảo ma cảnh, ma cảnh. Nhưng đến khi mình lại ngồi thiền và rồi mình lại mong chờ nó tới, vì nó sung sướng. Cái giây phút đó nó tuyệt vời, là sao không có cái bút nào mà tả cho xiết được. Tôi bảo à, thì cực lạc thế giới nó sung sướng đến thế này à. Xong là nó thấy những cái mùi thơm của hoa lan, nó thấy những cái mùi nhang tuyệt vời, hay là nó có những cái vị ngọt ở trong lưỡi, ghê gớm lắm. Thì mình chờ đợi vào cái đó là mình chết đấy. Đó. Thành ra hôm nay tôi phải nói cho quý vị nghe là những khi mà thiền đúng mức là nó sẽ đi vào cái đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài đi ngược dòng đời quá dài nên chúng tôi chia ra làm hai. Thì phần 1 đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị và gặp quý vị ở phần 2 trong kỳ tới.
Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối để xem vở opera đầu tiên của người Việt tại Mỹ. 6 trích đoạn của vở câu chuyện Bà Thị Kính của Phi Chư Phan được diễn trong buổi nhạc Góc Nhìn Qua Thời Gian lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 3 2018 tại Musco Center, Đại học Chapman, thành phố Orange, với trên 40 nghệ sĩ chuyên nghiệp và 3.000 khơi. Để chọn chỗ tốt xem vở opera câu chuyện Bà Thị Kính, hãy tìm mua vé ngay tại nhà sách Tú Quỳnh và báo Viễn Đông.
Thư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 18.12 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5:45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9:45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5:45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nhà in printing technique trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in printing technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc sản, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in Printing Technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in Printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2709, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California 92801, email info@printingtechnique.com. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ Simon Nguyễn, 5413 West 1st Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Đồng Nai Pharmacy, nơi cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa, xa lăng, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Insure, Glucerna, Nipro dành cho người lớn đau yếu bị tiểu đường hay yếu thận, v.v. Địa chỉ của Đồng Nai Pharmacy ở số 9081 Bonsa Avenue, Suite 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073.
Đừng bỏ lỡ cơ hội quý để xem vở opera đầu tiên của người Việt tại Mỹ. 6 trích đoạn của vở câu chuyện Bà Thị Kính của Phi Phan được diễn trong buổi nhạc Góc nhìn qua thời gian lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 3 2018 tại Musical Center, Đại học Chapman, thành phố Orange với trên 40 nghệ sĩ chuyên nghiệp và 3.000 khơi. Để chọn chỗ tốt xem vở opera câu chuyện Bà Thị Kính, hãy tìm mua vé ngay tại nhà sách Tú Quỳnh và báo Viễn Đông.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu máy đắc khí công giúp lưu thông máu, đã thông tim mạch, trị đau lưng, buồn bực, mất ngủ, tiêu mỡ, giảm cân. Với sự chuyển động của máy đắc lượng theo kiểu cá bơi, giúp thăng bằng cuộc sống, hết đau lưng, mỏi mệt. Máy còn giúp thân hình thon gọn. Hãy tìm mua cho được máy đắc khí công hiệu Slim Now với 6 tốc độ cùng đệm lót chân thật êm. Sử dụng máy đắc khí công hàng ngày sẽ mang lại sự thoải mái, khỏe mạnh. Xin liên lạc Phương Hồng Quế 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Nga mà đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.